Hòa thì chị Bích cái chuyện này cũng là một câu chuyện đại khái rằng là cũng nhiều người biết lắm. Ừ. Trong mấy cái quyển sách của Việt Nam mà những cái mẩu chuyện nho này kia cũng hay đề cập tới cái câu chuyện này. Câu chuyện này là câu chuyện nói về Biện Hòa ở là người nước Sở có tìm được một cái khối ngọc đó, cho nên là ông này rất là cao hứng muốn đem đến kinh đô để mà hiến cho vua Sở. Nhưng mà hiềm nỗi rằng là cái khối ngọc này nó là ngọc nó nằm ở bên trong cái đá ở bên ngoài phủ á, thành ra vì như thế mà những người mà không có kinh nghiệm lắm hoặc là không biết rành về ngọc á, thì dĩ nhiên là nhìn không có ra cũng tưởng đó là viên đá bình thường. Cho nên khi mà là vua Sở ra lệnh cho mấy người thợ ngọc nó kiểm chứng lại á, thì thợ ngọc á, cũng rất là hàm hồ mà nói rằng đây chỉ là một phiến đá bình thường. Thành ra vua Sở nổi giận mà nói rằng là nhà ngươi dám rằng là dối gạt ta, cho nên đem nó chặt cái chân trái rồi đuổi về. Rồi sau khi mà rằng là ông vua này mất, ông vua con lên nối ngôi thì Biện Hòa lại tiếp tục đem cái viên ngọc này đến cấp cho vua con tức là Võ Vương á, thì lại cũng cái lần trước nó tái diễn là thợ ngọc nhìn cũng không ra và thợ ngọc cũng nói rằng là cái này chẳng qua cũng chỉ là một viên đá thôi. Thành ra Võ Vương lại cũng nổi giận mà cho rằng là Biện Hòa rằng là dối gạt mình cho nên chặt nốt chân phải. Thì ông này bị mất hai chân và khi ông vua Võ này qua đời rồi thì ông vua Văn lên nối ngôi. Thì Biện Hòa có kinh nghiệm của hai cái chân rồi, thành ra không có đem ngọc đi dâng nữa mà là ôm ngọc lên trên đến một cái dưới chân núi ở nước Sở đó, khóc suốt 3 ngày 3 đêm, khóc cho đến độ rằng là mắt chảy cả máu. Thế Văn Vương nghe câu chuyện này thì sai người đến hỏi Biện Ngọc cái lý do gì mà khóc. Thì sứ giả nói rằng thiên hạ thiếu gì người bị chặt chân, nên cớ sao mà ông phải đau thương đến độ mà khóc thê thảm như vậy. Biện Hòa mới chùi nước mắt mà đau buồn nói rằng tôi đâu có phải rằng là vì hai cái chân mà khóc đâu, mà tôi cảm thấy cái sự đau đớn nhất là rõ ràng là ngọc mà chúng lại bảo là đá, mà rõ ràng á đã, cái lòng chính trực của tôi lại bị người bảo rằng là bịp, cho nên tôi mê đó mới là chính cái nguyên nhân mà khiến cho tôi phải đau khổ đến mức như vậy. Thành ra vua Văn này nghe xong thì chung cục mới khiến những người thợ ngọc mà thật là giỏi đi tuyển mộ ấy, rồi về nó mới xem xét lại rồi mới lấy được cái ngọc ở bên trong đá đó ra, đó là viên ngọc rất là quý báu và đặt tên là mới được đặt tên rằng là Hòa Thị Bích đó, lấy cái họ của cái người này mà đặt tên. Từ đó trở đi thì cái viên ngọc đó nó trở thành một cái mà truyền đời ấy, một cái bảo vật truyền đời của nước Sở mà nổi tiếng ở khắp thiên hạ. Thế câu chuyện nó qua cái sự mà diễn dịch của Hương thì cũng cũng khả dĩ. Thêm nữa thì mình cũng thấy một cái vấn đề rằng là nếu mà nói theo một cái tinh thần nữa của đạo Phật đó, thì theo cái tinh thần đạo Phật thì thường là lập luận như vậy, tức là gặp người mà đáng nói thì nho gia cũng là do chủ trương của nho gia, nhưng mà chủ trương của Phật cũng là gặp nếu mà không đúng cơ là không nói là không thuyết. Nho gia nó gặp người đáng nói mà không nói là mất lời, gặp người không đáng nói mà nói là mất người, gặp người đáng nói nó mà không chịu nói nó là làm mất người, mà gặp người nó không đáng nói mà cứ nói là mất lời. Còn Phật gia thì cho rằng là không đúng nhân duyên đúng căn cơ thì không nói đó. Cho nên vì vậy về Trung Thượng Sĩ mà khi mà nói pháp cho ngài Pháp Loan nghe xong còn căn dặn rằng là đừng có nói cho kẻ không ra gì biết nha. Đó. Thành ra nó phải đúng thời đúng lúc, đúng cái người. Ông này biết cái ngọc bích đó, thế nhưng mà điều thợ ngọc bình thường không thể biết được. Mà vua chúa thì chỉ tin vào thợ ngọc thôi, mà không có tin vào cái ông này, thì tin vào thợ ngọc sợ ông này đi cúng cho mình cái vớ vẩn để mà được thưởng. Thành ra vì vậy nó là không có tin. Thành thử ra đối với lại Phật Pháp hay là đối với Nho Gia cũng vậy. Nho Gia cho là thời kỳ vô đạo là không có nói đạo. Tại vì nói đạo á, thì chúng sẽ hủy báng. Đó. Thì chúng sẽ chửi, chúng sẽ hủy báng. Thành ra gặp thời vô đạo á, thì độc thiện kỳ thân thôi, không có, không có làm gì hết. Mà gặp thời hữu đạo á, thì mới hoàn truyền. Thì cũng y Phật Pháp vậy thôi, y Phật gia như vậy thôi. Ông này thì chỉ có một cái vấn đề rằng là hồi xưa thì dân thần dân thì kính trọng vua chúa đó. Thì cứ đem những cái đó ra thì cũng giống như một người nói ví dụ thôi, mình có một cái lý tưởng nào đó, nhưng mà nếu mà mình đem cái lý tưởng đó ra nó mà mình phác họa hay mình trình bày nó đó với những cái người mà họ không có nhận ra được cái lý tưởng nói trên đó thì trở lại nó thành họa cho mình đó. Họ không có bao giờ họ chịu chấp nhận cái đó, mà họ cho rằng là những cái đó rằng là vô lợi. Chẳng hạn bây giờ mình đi mình đem một cái vấn đề mà làm lợi cho tất cả mọi người, mà mình thảo luận với một kẻ chỉ biết tự lợi, thì cái kẻ kia nó suy nghĩ ngay, nếu mà lợi cho một người thì nó thất lợi, nếu mà mọi người không có thất lợi thì nó mới có lợi. Vậy thì nếu cái phương pháp mà hiến dâng á, mà nói đến cái vấn đề rằng là mọi người thất lợi để cho kẻ đó có lợi, thì kẻ đó nó sẵn sàng đáp ứng với mình. Nhưng mà nếu mà mình lại đem một cái pháp mà lại là cho mọi người đều hữu lợi, mà nói với một kẻ mà chỉ thích tự lợi, thì đương nhiên kẻ đó sẽ bác bỏ ngay và sẽ không thích. Và là thậm chí là có khi còn trừ hậu hoạn bằng cách rằng là mình biết rằng là cái câu chuyện mà gia đình họ Mạnh đó, chẳng hạn, bắt chước gia đình họ Thi ấy, lại bị rằng là vua nước Vệ suy nghĩ bằng một kẻ mà háo chiến như nhà ngươi mà ta thả đi về đó, về đến thuyết phục mấy vua nước khác thì nước Vệ chắc nguy, tại vì nhà ngươi chỉ thích đánh lộn hả, anh chặt chân trước, nói ví dụ như vậy thì lại bị nguy thôi. Thành ra một kẻ mà chỉ thích tự lợi, mà nghe nếu mà bây giờ mà một người khác đó mà cứ bàn đến cái chuyện rằng là hợp tác để làm cái vấn đề rằng là lợi lạc cho nhiều người, cho mọi người, thì cái người đó dưới con mắt của cái người tự lợi nhìn nó là kẻ phá hoại, một kẻ nguy hiểm, kẻ đó phá hoại. Tại vì nếu mọi người ai cũng có lợi lạc thì mình lấy gì có lợi, người ta phải thất lợi đi thì mình mới có lợi. Tại vì một khi mình có lợi là cái sự thiệt thòi của kẻ khác, là những kẻ khác phải thất lợi. Thành ra đương nhiên đó, cái người mà gọi rằng là hiến cái vấn đề mà bảo đó ra, tức là hiến cái vấn đề mà lợi lạc cho nhiều người đó, có khả năng trở thành nạn nhân. Chứ nó là dĩ nhiên. Anh ra với những cái như thế đó mà mình phải có một cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm là về sau này á, là khi nào mình cũng ngồi mình nhìn mình quan sát, mình thấy rằng là ngoài quan sát giống như là Phật gia cũng như Nho gia vậy, là thấy mà thời hữu đạo và thấy có gọi là đồng hành á, thì mới hiến dâng cái bảo vật đó. Còn nếu mà không á, thì độc thiện kỳ thân tự ôm cái bảo vật nó làm gia bảo cho mình thôi. Còn không á thì có thể chúc họa vào thân. Anh ra nếu mình cứ lý tưởng không thôi á, mà mình không chịu quan sát đó, thì có thể mình bị chúc họa. Nếu mà mình chỉ lý tưởng không thôi, mà mình cứ suy nghĩ một cách giản dị là mình là chính trực và cái đó là ngọc, thì như thế nó thì ai cũng hiểu cái chính trực của mình, mà ai cũng biết cái đó là ngọc, thì mình lầm to. Người ta nhìn ngọc theo con mắt khác, ví dụ như vậy. Thành ra đó cũng, đây cũng là những cái bài học mà đôi khi nó về sau nó mình cũng phải suy nghĩ. Đấy, hồi xưa ông cụ Tây Tạng đó có nói một câu như vậy nè, nó nói là là cái đời mà khi mà nó mệt nó thì mấy ông phải khôn ngoan một cái chỗ như vậy, là cứ giả đò ngu á thì sống, mà lộ cái khôn của mình ra thì chết, không chết thì cũng mệt mỏi lắm. Ta có một lần thì sư phụ mới lại một ông sư đệ đó. Đang còn ngồi giặt đồ, ông đó là pháp danh là Giác Hạnh, đang giặt đồ thì phơi, thì sư phụ thì chưa có giặt xong, chưa có phơi, ông kia thì đi phơi, thì ở dưới đó đi làm rẫy làm ruộng thì không có khi nào mà mặc đồ sáng hết, mặc đồ tối không à, tức là mặc đồ nâu sẫm không à, với lại màu đất, tại vì làm rẫy làm gì nó dính vô nó không có dơ, còn nếu mà mặc mấy đồ sáng thì nó dơ, nhưng mà mấy cái đồ sẫm thì nó bị một cái phơi nó bạc màu. Thành ra khi mà ông Giác Hạnh thì ông phơi đồ á, thì ông cụ đi ngang qua thì ông cụ đó mới đứng lại mới nói mày nè, đó, chẳng không biết cái gì hết, phơi quần áo thì lật ngược nó lại, thấy nó có bạc thì nó bạc bên trong, còn cái bên ngoài nó không có bạc. Đó. Xong rồi sẵn đó mới bồi thêm một câu nữa, thế mới bồi thêm một câu nữa là nói rằng có cái cuộc đời nó cũng vậy á, mình mà cứ trường cái phải của mình ra đó, mình chết có ngày, mình cứ lộ cái trái thôi, xong rồi bỏ đi. Thì có nhiều khi đôi khi thì ví dụ mình cho đến sau này mình trưởng thành lên thì mình nghiệm thấy rằng là có lý ấy. Tại vì có đôi khi những cái gọi rằng là hăng say của mình hay nhiệt huyết của mình nó trở lại nó làm hại mình chứ không có làm lợi gì hết, mà mình cũng không có làm lợi được cho ai hết. Thành ra mình cứ tư tưởng, mình cứ suy nghĩ rằng là đã là thầy tu á thì tay nào cũng có thể là sẵn sàng cảm thấy tàm quý nếu mà cảm thấy làm sai với Phật pháp, và tay nào cũng sẽ hăng say làm đúng theo chính pháp. Hồi đó sư phụ quá ngây ngô cho nên suy nghĩ như vậy, mình quá ngây ngô mà để học được cái bài học đó cũng trả giá hơi đắt hơi nhiều. Thế là sư phụ biết rằng là thấy vậy mà phải vậy, thành ra tôn hết thiên hạ làm gì kệ, nó để thiên hạ làm, mình làm chuyện mình, còn mình không mời cộng tác nữa. Tại vì mời hợp tác mình không được sự nhận lời mà mình còn bị sự dưới con mắt nó nhìn mình là một kẻ nguy hiểm, tại mình có thể làm thất lợi cho họ, nó còn ngược lại như vậy. Mà nhiều khi mình không có hay, mình có biết là tại sao tự nhiên mình bị giống như là bị âm mưu triệt hạ, nhưng mà nhiều khi nó tại do như vậy hết á. Nhưng ngồi ngồi suy nghĩ thì sao do như vậy, cái tâm lý con người giống như vua nước Vệ mà chặt chân họ Mạnh với nó, mà thả anh ra là tôi mệt quá. Khi mà tôi khám phá ra là những cái mà tư tưởng hay suy nghĩ của anh muốn làm những cái điều đó, mà nếu anh thực sự anh làm những điều đó thì gây phương hại cho tôi thiệt, thành ra chặn trước đi thì nó khá hơn. Thành ra thật tình ra thì cái câu chuyện này cũng vậy, anh này thì chỉ có một cái gọi là ngây ngô, tức là cứ nghĩ rằng là mình biết thì ai cũng biết, thành ra mình cứ đưa ngọc lên đó. Đó. Anh này thực tình rằng là không phải là nghĩ chuyện rằng là kiếm lợi, tại vì viên ngọc của anh thì lợi lớn hơn rằng là bất kể cái gì mà ông vua ban thưởng. Anh là thực tình, thành ra anh nói là tôi khóc là chỉ vì là tôi chính trực mà thiên hạ nó nói tôi là bịp, tôi đem ngọc mà nó bảo tôi đem đá, rõ ràng là ngọc nó bảo là đá, mà rõ ràng là cái sự chính trực của tôi nó nói tôi bịp. Thành ra anh đau thương là đau thương cái chỗ đó, mà anh khóc anh bảo không phải, anh đau thương vì cái giá anh phải trả, mà anh đau thương là chỉ tại vì ở những cái chỗ như vậy thôi. Thành ra đó là bài học đó. đó là những cái bài học. Nên khi mà muốn làm một cái gì đó thì phải quan sát, nhìn cái căn cơ, hay là nhìn cái gọi là hôm trước sư phụ có nói nhau ra, nó là thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn Phật pháp phải nói là nhân duyên. Mình nhìn xem cái nhân duyên nó có hợp như vậy không. Và nếu nó hợp á thì mình mới làm, còn nếu nó không hợp á, độc thiên khí thân. Mà không cứ phải rằng là bắt buộc phải làm đó, hay là bắt buộc không làm, mà là tùy duyên thôi, tùy duyên mà làm hay là không làm thôi.